chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều cho đời sống của quý vị. Thưa quý vị, trái me được biết đến như là một loại gia vị không thể thiếu trong việc chế biến các món canh chua, và trái me chín sấy khô lại là món mứt khoái khẩu của nhiều người. Nhưng vị chua, tính mát của trái me có tác dụng thanh nhiệt, đã được phát huy công dụng và làm thuốc để chữa một số bệnh rất hiệu quả. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những công dụng tuyệt vời từ trái me. Đầu tiên đó chính là trị sốt rét và dịch tả. Lá me được dùng như là trà thảo dược, giúp trị sốt rét. Hỗn hợp chiết xuất từ lá me và cồn 95 độ giúp ngừa vi khuẩn gây bệnh dịch tả và sốt. Ngoài ra, bài thuốc khác của trái me là giúp trị sốt là nấu chung 300g me với 1/2 lít sữa, thêm một ít cây đinh hương, đường, trái trà là, bột bạch đậu khấu, long não. Sau đó, chiết lại còn khoảng 15g để uống. Thứ hai đó chính là khử trùng. Ăn me để đề phòng tình trạng thiếu hụt vitamin C trong cơ thể, thịt của quả me kết hợp với nước để tạo thành chất keo, giúp hệ bài tiết hoạt động tốt. Còn kết hợp với muối là bài thuốc hoa trị đau nhức xương khớp. Nước súc miệng chế xuất từ trái me giúp ngừa đau rát cuống họng. Đắp thịt me lên vết thương bị nhiễm tấy sẽ có kết quả tốt. Nước sắc từ trái me có thể giúp khử trùng đường ruột. Hạt me giúp trị tiêu chảy, dung sáng và loại trừ những ký sinh trùng đang bám trong đường ruột chỉ sau 48 giờ. Còn lá me giải nát đắp lên vết bỏng giúp giảm sưng tấy và mau lành, rất công hiệu. Hạt me còn giúp bình ổn chức năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Thứ ba đó chính là trái me có tác dụng chống oxy hóa. Hạt me có tác dụng như là chất chống oxy hóa. Nó có thành phần hóa học tương tự như là trong hạt nho. Trái me còn giúp hạ cholesterol và tăng cường sức khỏe của tim. Cuối cùng đó chính là cách chế biến để tăng công dụng của trái me. Phần thịt me thường dùng để chế biến các món mứt trong các thức uống, làm gia vị để chế biến món ăn. Thịt me phơi khô và gia vị là gia vị quan trọng của người Ấn Độ và Trung Á. Me còn được dùng cho các món xà lách, súp, cơm của người Indonesia hoặc là nước sốt chua ngọt của người Trung Hoa. Ở Việt Nam, dùng me cả khi sống và chín để tạo ra hương vị chua thanh, dễ chịu cho các món ăn, nhất là món canh chua truyền thống của người Nam Bộ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa khám phá những công dụng từ quả me và hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài khắc phục hoàn cảnh để cải thiện đời sống. Kính thưa quý vị, ông Julius Rosenwald là một giám đốc của một xí nghiệp lớn ở tại Hoa Kỳ. Có lần ông đã tuyên bố những lời sau đây để lại cho đời: định mệnh chỉ cho ta một trái chanh thôi, được, ta hãy pha một ly nước chanh. Thánh đồ Phaolô đã viết sách Philip vào một thời điểm dường như đời sống của ông chỉ ban cho ông những trái chanh thôi. Ông đã sống trong tù, bị hăm dọa mạng sống và sống trong sự cách biệt của những người thân thương đồng công đồng đạo của ông. Điều trên hết là ông biết chắc chắn rằng những kẻ thù nghịch của ông đang an mừng vì ông đã bị họ tống giam. Nhưng ông bất chấp điều đó, vì ông đã viết sách Philip chứa đầy niềm vui không một chút hận thù, song rất là lạc quan. Phaolô bày tỏ cho chúng ta trong tất cả các sách Philip làm thế nào để làm ly nước chanh ngon ngọt khi định mệnh cho ta những trái chanh chua chát. Trong đoạn sách chúng ta tìm hiểu hôm nay biểu lộ cái thái độ của Phaolô đối với những tình huống và của những vấn đề trong cuộc sống. Có ba yếu tố liên quan đến trong sự việc này. Yếu tố thứ nhất là để khai triển cái thái độ lạc quan của Phaolô. Trước hết ở đây chúng ta hãy xem sách Philip đoạn 1 câu 12 đến câu thứ 18. Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết những điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được đặt lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xúi dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Philip đoạn 1 câu 12 đến câu thứ 18. Phaolô đã liệt kê những cái điều tốt lành đã xảy ra như là những kết quả về sự tù giam của ông. Nào là giúp cho đạo Chúa thêm được tấn tới, anh chị em tín hữu có lòng tin lớn ở trong Chúa và mạnh dạn truyền rao lời Chúa không sợ gì cả, và danh của Đức Chúa Giêsu Christ được rao giảng một cách hồng hậu. Tất cả trong chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta cũng tìm thấy những cái trạng huống dường như không thuận lợi trong cuộc sống. Có những người trong chúng ta ngay bây giờ đây đang đối diện với một sự thách đố gì đó, có thể là công việc làm ăn, hay là tình trạng sức khỏe, hoặc đời sống tình cảm vợ chồng, hai gia đình và con cái. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình rằng có những phúc lợi nào về tình trạng khó khăn mà chúng ta đang đương đầu trong lúc này. Những phúc lợi đó có lẽ không luôn luôn được rõ ràng, bởi vì nó ẩn giấu ở đâu đó. Chúng ta phải tìm hiểu, phải khai triển, phải nhận xét và phân tách chúng ra. Corrie Ten Boom đã sống trong trại tập trung Đức Quốc xã. Thân thể của bà ta trở nên tàn tạ, da thịt bị tàn hại vì trí, vì rặn và rệp đã cán phá thân hình của bà. Tình trạng của bà càng ngày càng tồi tệ. Bà ta than trách cả ngày, và người chị của bà nhắc nhở với bà câu kinh thánh rằng hãy tạ ơn Chúa trong mọi sự. Và người chị hối bà ta, thúc bà ta tạ ơn về những con rặn, những con trí, những con rệp. Cô Wright phản báo rằng làm sao tôi có thể tạ ơn Đức Chúa Trời được về những con rệp đã hút máu tôi. Nhưng bà ta cuối cùng rồi cũng chọn làm theo lời khuyên nhủ của người chị. Sau đó không bao lâu, bà ta mới nhận thức rằng chính những con rệp, những con rặn, những con trí cán phá bà ta đó là lễ te chở bà ta tránh khỏi sự hành hung của những tên lính Đức giả mang trong thời lúc bây giờ. Thưa quý vị, mỗi vấn đề ở trong cuộc sống của chúng ta đều có những phúc lợi. Chúng ta cần phải tìm hiểu và khám phá. Tôi thừa nhận rằng nó không luôn luôn dễ dàng đến với chúng ta đâu, bởi vì khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là không nhìn thấy những phúc lợi đích thực, mà chỉ nhìn thấy cái vấn đề, cái trạng huống đang tối của chính nó, và càng nhìn vào cái vấn đề tệ hại thì càng thấy lớn lao, cho đến khi chúng ta có sự cảm nhận của chúng ta trở thành méo mó ngay trong cái điểm tính này. Nó dễ dàng trở nên làm cho chúng ta lạc hướng và đánh mất cái tầm nhìn về những điều ưu tiên của chúng ta, và làm cho chúng ta không thể nhìn thấy những cái phúc lợi của bất cứ vấn đề nào mà chúng ta đương đối diện. Thay vì tìm kiếm cái sự giải quyết cho vấn đề, cho sự nan giải, chúng ta là phung phí thì giờ cố gắng để phẫn nộ, để tức giận, để chán nản, để mệt mỏi. Ưu tiên hàng đầu của Phao-lô là tin lành về Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế. Phao-lô không quan tâm đến cái sự phẫn nộ về việc ông bị tù. Ông chỉ quan tâm đến vấn đề phổ biến sự bừng dậy của phúc âm trong lúc ông bị ở tù. Ông không than trách về sự bạc đãi mà ông gánh chịu. Ông không cầu xin hội thánh Philip tranh đấu đòi hỏi sự công bằng, trả sự tự do cho ông. Ông không cố gắng để tổ chức bất cứ nhóm tranh đấu nào. Ông không lo lắng tất cả ảnh hưởng về sự bất hạnh tới ông. Ông chỉ nghĩ cách nào về sự tù đài của ông có thể phát huy được sứ mạng cứu rỗi trong tin lành của Chúa và Cơ Đốc giáo. Mỗi phúc lợi của mỗi vấn đề là đem lại một cơ hội để chúng ta có thể đánh giá những điều ưu tiên mà chúng ta có thể tìm thấy trong lúc đó. Có phải sự quan hệ với Chúa Giê-xu là quan trọng hơn tất cả những gì khác ở trong thế giới này chăng? Thưa quý vị, điều đó đúng. Và khi những ưu tiên đã được sắp đặt rồi thì chúng ta dễ dàng nhận thấy những phúc lợi khác. Vậy chúng ta hãy nhờ ơn Chúa soi sáng để chúng ta có thể phân tích và cảm nhận được cái phúc lợi ở trong hoàn cảnh, trong trạng huống mà chúng ta đang phải chịu đựng. Hãy đặt Đức Chúa Giê-xu và sự cứu rỗi của Ngài lên ưu tiên số 1. Thứ hai là phải nhận thức những giới hạn của những trạng huống, của những sự việc mà nó đã xảy ra cho chúng ta. Tất cả những gì có thể xảy ra cho chúng ta thì nó đã xảy ra rồi. Chúng ta không thể làm gì được. Chúng nó không thể tách rời chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời được. Cũng không thể tách khỏi chúng ta ra khỏi gia đình của Chúa, khỏi sự bảo vệ của Chúa. Đức Chúa Trời là vĩ đại hơn bất cứ vấn đề nào chúng ta đang đối diện. Đức Chúa Trời có quyền năng lật ngược bất cứ vấn đề nào để chuyển những cái vấn đề đó thành thắng lợi cho chính chúng ta và cho chính thanh danh của Chúa. Chúng ta hãy nghe Phao-lô đã khẳng định rằng: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng: vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đấy, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc mọi vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn thứ 8 câu 35 đến câu thứ 39. Bởi thế Phao-lô đã quyết định ở trong sách Philip đoạn 1 câu 20 câu 21 như vậy: tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng ở trong tôi. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vậy nên chúng ta hãy tìm hiểu những sự giới hạn của vấn đề liên hệ hay là quan hệ, thay đổi tính cách mong đợi của chúng ta. Những vấn đề của chúng ta đều có một giới hạn. Chỉ có Đức Chúa Trời là một quyền lực của tất cả mọi sự. Có hai điều luôn luôn nên ghi nhớ khi gặp mọi sự cố. Một là năng lực của lời cầu nguyện, hai là quyền phép của Đức Thánh Linh. Và đây là bí quyết mà Thánh Phaolô đã nêu lên trong sách Philip đoạn 1 câu thứ 19. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ thì điều này sẽ trở làm ích cho sự cứu rỗi tôi. Hãy suy nghĩ những vấn đề mà quý vị đang đối diện trong cuộc sống ngay trong giây phút này. Quý vị để ý đến những điều gì? Ghi nhớ mãi sự thua thiệt mất mát đã xảy ra, để rồi phải buồn phiền, phải chán nản, rồi đi đến chỗ tuyệt vọng. Hãy nhận thức rằng tất cả những vấn đề đó nó chỉ có một giới hạn nào đó thôi. Nhưng chúng ta có một năng lực siêu phàm trong lời cầu và trong quyền phép của Đức Thánh Linh can thiệp. Thứ ba là hãy nhận thức đến những cơ hội mà chúng ta đang đối diện với các vấn đề. Người Trung Hoa họ đã hiểu cái chữ khủng hoảng có hai cái nghĩa, một là nguy hiểm và cơ hội. Mỗi vấn đề mà chúng ta đối diện trong đời sống là một cơ hội cho Đức Chúa Trời để hoàn thành điều gì đó cho cuộc đời của chúng ta. Phaolô sớm nhận thức được điều này, cho nên việc ông bị tù là một cơ hội cho ông viết thư thăm các hội thánh mà ông không có thể đi đến thăm được. Và chắc chắn rằng trong lúc đó Phaolô đâu có biết những cái bức thư mà ông viết ở trong tù đã trở thành một phần trong thánh kinh như ngày nay chúng ta đang học hỏi. Lúc đó ông chỉ được Chúa thúc giục là để giúp đỡ dân sự của Chúa trong khi ông vắng mặt, thì ông viết những bức thư đó tham viếng, khuyến khích và thúc đẩy họ. Trong sách Philip đoạn 1 câu 23 đến câu thứ 25, Phaolô viết rằng: tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Anh Nguyễn Văn Tùng cùng với cha mẹ định cư tại Santa Ana, California. Lúc đó anh Tùng mới 16 tuổi đi học, rồi thấy bạn học có cái này cái kia, còn anh thì không có, vì cha mẹ mới đến định cư hưởng trợ cấp. Tùng nghĩ rằng mình phải làm gì để có tiền. Tùng đi ăn cắp vặt theo bạn bè xấu. Khi cha của anh đưa anh đến trường cửa trước thì anh bỏ học ra cửa sau, rồi bạn rủ đi giúp việc tại một khách sạn. Bạn của anh giao cho anh cầm chân người thư ký trước cửa khách sạn, còn hai người bạn của anh thì đi vào bên trong, rồi sau đó có gậy gỗ và súng nổ giết chết người. Cảnh sát đến kịp thời bắt hai người bạn và anh Tùng bị kết án giết người cấp 1 và treo án ở tù 18 năm. Trong tù, Tùng có cơ hội học xong trung học và 2 năm đại học. Ngoài ra, anh còn học đàn piano, học đàn guitar, đánh máy và sử dụng máy vi tính. Ngày nọ, Đoàn Văn Nghệ vào ở trong tù giúp vui cho tù phạm, và anh Tùng lại được phân công ở trong một cái nhóm để giữ an ninh cho Đoàn Văn Nghệ. Chương trình Văn Nghệ nửa chừng thì một số tù nhân nổi loạn. Anh Tùng đã dùng mọi cách để hộ tống Đoàn Văn Nghệ rút lui có trật tự và được an toàn. Sau đó Ban Văn Nghệ mới gửi thư lên thống đốc cảm ơn một số tù nhân và yêu cầu giảm án các tù nhân mà ban văn nghệ đã yêu cầu, trong đó có cả anh Tùng. Sau khi xem xét hồ sơ, thống đốc đã ra lệnh thả anh Tùng được tự do ngay lập tức. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của anh Tùng là một thí dụ cụ thể. Mỗi vấn đề nan giải trong cuộc sống đều có tiềm ẩn một cơ hội cho cuộc đời. Khi anh Tùng ở trong tù, anh học xong trung học, học xong 2 năm đại học, anh học đàn piano, học đàn guitar, học đánh máy và học sử dụng computer. Tức là anh có được một kiến thức. Nếu giá trị mà anh không bị ở tù thì anh có được yên lòng đi học. Bạn bè xấu của anh có thể để cho anh được yên trí học đến mức đại học 2 năm chăng? Cho nên thưa quý vị, mỗi vấn đề nan giải xảy đến cho cuộc sống của chúng ta, nó tiềm ẩn cho chúng ta một cơ hội cho cuộc đời. Khi chúng ta nhận thức được cơ hội thì những nan đề không còn đủ năng lực để ham dọa chúng ta nữa. Khi Đức Chúa Giêsu Christ Ngài chết trên thập tự giá thì hầu hết các môn đồ đều nghĩ rằng hy vọng của họ đã tiêu tan, và đó là một cái sự tai hại quá to tát cho các môn đồ, vì họ không nhận thức được những phúc lợi về sự chết của Chúa Giêsu mới có thể cắt tội lỗi của thế gian đi. Các môn đồ không nhận thức được cái giới hạn về sự chết của Chúa, vì sự chết không có quyền giữ Chúa trong mồ mả được, vì khỏa 3 ngày Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Và đồng thời các môn đồ cũng không thấy được cơ hội rằng bởi sự chết của Chúa mà Ngài đã sống lại, và sự cứu rỗi mới có thể ban cho sự phục sinh sau cùng cho dân sự của Chúa trong Ngài, và Ngài sẽ trở lại trần gian này. Cho nên tóm lại, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng những khó khăn, những thử thách là sự hình phạt, vì những cơ hội đó chúng ta mới có thể nếm trải quyền năng toàn tri, toàn thiện, toàn mỹ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi đời cho ta những tay tanh chua, chúng ta có cơ hội và khả năng để làm một ly nước chanh ngon ngọt trong cuộc đời của chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.